Bây giờ tới ngũ thông, quý vị tu mau quá phải không? Mới có mấy tháng mà tới ngũ thông rồi đây. Ngũ thông là tôi nói qua cho quý vị biết ngũ thông là cái gì. Kế đến học ngũ thông, thân bay đi biến hóa tự tại, hành giả chuyên tâm phát khởi bốn món định như ý túc: dục định, tinh tấn định, nhất tâm định và huệ định. Chuyên tâm quán thân, tưởng nhẹ nhàng muốn bay đi, hoặc thấy lớn hoặc thấy nhỏ, cả hai đều là hoạn. Phải tinh tấn chuyên cần, thường nhất tâm quán nhẹ nhàng. Người xuống nước nổi là do tâm lực mạnh, khỉ vượng do tâm lực mạnh, nên từ trên cao rơi xuống mà không đau nhất. Hành giả cũng như thế, do sức của dục tinh tấn nhất tâm huệ quá mạnh mà thân nhỏ nên vận hành được. Lại quá phần không trong thân, thường tập quán không, do sức của dục tinh tấn nhất tâm huệ quá mạnh nên cất mình lên được, ví như gió to hay cất vật nặng bay đi xa. Hành giả cũng như vậy, ban đầu thử tập bay khỏi đất chừng 1-2 thước, dần dần bay cao đến 10 thước, trở về chỗ cũ như thường, như chim con tập bay, hài đồng tập đi. Suy nghĩ tự xét biết, nếu tâm lực mạnh thì bay được xa. Phải học quán tứ đại, bỏ địa đại, chỉ quán thủy đại, quả đại, phong đại. Tâm niệm không tán loạn, liền được tự tại, thân nhẹ nhàng bay đi như chim. Lại phải học tập xa khởi tưởng gần, thế là chỗ gần diệt đến chỗ xa. Lại hay khiến các vật biến hóa như cây, chỉ quán địa đại, bỏ ba đại kia thì cây biến thành đất. Vì sao? Bởi vì trong cây đã có phần địa đại. Cây biến thành nước, lửa, gió, không, vàng, bạc, vân vân, đều như vậy cả. Tại sao? Vì trong cây có các phần kia vậy. Đó là thành thông căn bản ban đầu. Ở đây thì tôi đọc rồi, tôi thấy ngày xưa thì chịu cực tập như vậy, chứ giờ chúng ta khỏi cần chịu cực tập. Sao vậy? Bây giờ chúng ta chỉ có tiền, phải không? Thì biết bay. Có tiền là biết bay, chứ còn không có cần tập bay chi chứng cực, mất thì giờ. Như vậy thì quý vị muốn bay đây ra Hà Nội thì chỉ cần có số tiền, cái lên máy bay cái tiếng mấy đồng hồ tới, phải không? Chứ tập chi mà bao nhiêu năm trời cực khổ. Đây muốn nói, mà tôi muốn giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa mạnh mẽ của cái tâm con người. Thường thường á, tôi gọi là tứ nhi ý túc, là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, huệ như ý túc. Nha, bốn cái thứ đó là được như ý, được đầy đủ như ý mình. Bởi vì thường thường tôi hay nói, người ta nói người tu Phật là phải diệt dục, mà tại sao tứ như ý túc là cái thứ nhất, đó là dục như ý túc đó. Phải hiểu cái nghĩa của nó như thế nào. Chữ diệt dục là diệt những cái tham dục đó, cho nên gọi là diệt dục. Còn cái dục như ý túc là dục là mong muốn. Mình làm cái gì cũng có cái tâm mong muốn, bởi mong muốn cho nên mình mới làm được thành công. Còn nếu không mong muốn thì làm đừng chừng, nó không thành công được. Cho nên muốn được thành công, được cái định như ý, thì phải cái mong muốn là bước đầu. Mong muốn được thành công gọi là dục như ý túc. Rồi kế đó phải nỗ lực cố gắng, đó là tinh tấn như ý túc. Mà cố gắng mà phải chuyên nhất, cho nên tới cái thứ ba là nhất tâm. Nhất tâm như ý túc là được chuyên nhất rồi, thì phải đi tới cái chỗ trí tuệ sáng rực, đó là huệ như ý túc. thì đó là tu thiền đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Còn những cái khi ở đây quý vị thấy cái lối giải quán là do mình dùng tâm tưởng, tâm mình tưởng thân nhẹ thì từ từ nó nhẹ đó. Rồi tỷ dụ như trong thân mình ai cũng biết là tứ đại hòa hợp, nhưng bây giờ cái người tu thiền này họ muốn vận dụng một cái phần nhẹ của thân thì họ liền quán, quán về cái không, mà họ không tưởng về đất nước lửa gió, mà ta chỉ quán cái hư không trong thân mình đó. Rồi hoặc là quán về cái gió mà không quán về cái lửa, cái nước, cái đất vân vân. Với tâm mình tưởng cái gì thì những cái đó nó hiện ra, nó mạnh mẽ. Cho nên nói rằng tại sao mà ngày xưa mấy ông tiên tu rồi cái lấy đất quá là thành vàng được, thì tại sao? Bởi vì các ông có cái tưởng đặc biệt, vì trong đất nó có cái chất vàng ở trong, cho nên mình bỏ tất cả, mình tưởng nó thành vàng, riết là thành vàng. Như đây cứ nói nè, nếu mà mình có thể mình tưởng cây biến thành nước, lửa, gió hay là hư không, hoặc là vàng, hoặc bạc vân vân, bởi vì trong các cái thứ đó nó có đủ các chất. Bây giờ mình tưởng cái chất này, bỏ tất cả chất kia, thì cái chất này lâu lâu ngày nó hiện tiền đó. Như vậy thì dùng cái sức tưởng để mà tập thành thông, chứ không gì lạ. Bây giờ chúng ta khỏi cần tưởng mà chúng ta có được mấy thứ thần thông, bay đi được nè, rồi đó là gì thông? Thường cái thành túc thông thì nó có thể bay đi rồi tự tại. Rồi chúng ta được cái gì thông nữa? Thiên nhĩ thông. Ngồi đây mà nghe bên kia trái đất, thấy không? Đó thiên nhĩ thông rồi. Rồi chúng ta được cái gì nữa? Thiên nhãn thông. Thấy, ngồi đây mà thấy bên kia ta đã bằng, phải không? Thì có nhiều thần thông quá rồi. Bây giờ khỏi cần tập, thôi giờ tập cho nó an định, trí tuệ nó sáng tốt, chứ khỏi tập thần thông chi kịch, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy đại khái. Ở đây nói thêm, tứ thiền có 14 thứ tâm biến hóa, sơ thiền có 2, sơ thiền 1, sơ thiền 2 là dục giới. Nhị thiền có 3 là nhị thiền, sơ thiền, dục giới. Tam thiền có 4, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền và dục giới. Tứ thiền có 5, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, 5 dục giới. Còn các thứ thành thông khác như trong luận Ma Ha Diễn có nói rõ, thì ở đây nói trong luận đã có nói đủ rồi, đây không có cần nói lại. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu mà nếu mình vận dụng cái tâm mình chuyên tưởng, chuyên nghĩ một cái gì thật là nhiều, thật là kỹ, thì một sức mạnh vô thường hay là vô lượng của cái tâm đó nó sẽ biến thành như ý mình tưởng, chứ không có gì lạ. Như vậy mới thấy chúng ta bình thường thì đặt nặng cái gì nhiều về thân và tâm, chúng ta nặng cái gì nhiều? Nặng về thân, thân đòi cái này, thân thích cái kia, phải không? Nhưng mà thân là cái bị ai sai sử? Bị cái tâm sai sử. Như vậy thì mình lại lấy cái bị lệ thuộc mà mình làm đặt nó là chủ. Còn cái hay sai sử mà mình lại bỏ quên, coi thường. Cho nên cái người khéo tu phải nhận được cái tâm là cái chủ, tạo tội làm phước cũng từ tâm. Thấy thân, thấy miệng, thân làm lành, miệng nó lành, nhưng từ cái tâm mà phát ra, phải không? Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu ngay cái gốc đó, mình sửa, mình ứng dụng được thì cái ngọn ngành sẽ tốt. Còn nếu mình không biết cái gốc, mình chỉ tiêu cái ngọn không là không tốt. Bởi vậy nhiều người thắc mắc, nói rằng mình tu theo đạo Phật là phải ăn chay, sao có nhiều vị tu mà ta không ăn chay? Mình có phải theo đạo Phật không? Phải không? Cũng phải vậy. Thì như vậy ăn chay nó có quan trọng không? Có chứ, có mà đều phải có ở mặt nào mà. Bởi vì nó thế này, tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì chúng ta có cái lầm lẫn hơi cực đoan một chút. Nói ăn chay thì ai ăn chay được 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, cái tới nhà bạn bè cho ăn cơm, đãi cơm ăn mà cầm đôi đũa lên cái hửi, hửi đũa này tanh quá, ăn không được, chén này tanh quá, thì vậy ăn chay đó hay không? Sao vậy? Cái đó gọi là cái ăn chay mà chấp, phải không? Chấp cái hình tướng, chấp cái mùi vị. Ăn chay là mục đích để tránh cái tội sát sanh, phải không? Tránh cái tội giết các loài vật. Tôi sẵn nói để nói luôn cho quý vị thấy, hồi Đức Phật tại thế, Đức Phật có ăn chay không? Có không? Quý vị nói cái nào cũng mắc kẹt hết à. Nói có cũng trật, mà nói không cũng trật. Bởi vì Phật đi khất thực, đi khất thực, mà nếu tới cái nhà Bà La Môn là ăn chay cúng cho Ngài thì Ngài ăn chay, phải không? Tới cái nhà nào ta không có cúng chay để cúng mạng thì Ngài cũng phải nhận đồ mạng. Thì như vậy Ngài không định ăn chay hay là ăn mạng, phải không? Chứ còn mình đừng nói Ngài ăn chay hẳn, Ngài ăn mạng hẳn không được, chủ quan lắm. Mà Ngài tùy duyên, ai cúng cái gì thì nhận cái ấy, Ngài dùng, dùng để nuôi cái thân tạm bợ mấy chục năm này. Cái quan trọng ở Ngài là cái trí tuệ giác ngộ, mà trí tuệ giác ngộ là tâm, phải không? Cái đó mới là cái trên hết. Như vậy thì Ngài dùng cái ăn để tạm nuôi thân, cái thân giả dối tạm bợ này, nhưng mà cái trọng tâm Ngài, Ngài nhắm vào cái trí tuệ. À, như vậy thì tại sao ngày nay bắt tâm chúng ta lại ăn chay? Tại vì khi mà Phật giáo bắt tâm truyền ở Trung Quốc, truyền ở Việt Nam, truyền qua bên Tây Tạng, truyền ở Nhật Bản, truyền qua bên các cái nước Triều Tiên rồi vân vân, thì không còn cái tập tục đi khất thực nữa, phải không? Không có đi khất thực, không khất thực thì giờ ăn cái gì hợp lý? Chẳng lẽ ở chùa mua cá rồi về đập đầu ăn, cắt cổ gà dịch ăn thì phạm tội sát sanh. Cho nên bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay là vì mình không đi khất thực đó. Còn mấy sư nguyên thủy ta đi khất thực thì người ta ăn gì cũng được, ai cho gì ăn nấy, phải không? Còn mình không khất thực mà mình ăn mặn thì mình phải sát sanh đó. Thành lập trọng tâm ăn chay là tránh cái tội sát sanh đó. Mà bây giờ mình ở nhà nấu nướng lấy mà ăn mặn thì nhất định không tránh được, cho nên rồi phải ăn chay. Hiểu vậy thì ăn chay ăn mặn nó không phải vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan trọng là tự tâm mình còn tham, còn sân, còn si hay không, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn tu mà nói ăn chay tháng 10 ngày hay là ăn chay trường 5 năm, 10 năm mà ai động tới thì la lối om sòm, thì cái ăn chay đó có hiệu quả không? Mà quý vị thấy ở chùa có hết giận chưa? Ăn chay mấy chục năm mà cũng còn giận như vậy đó, thì cái chỗ mà Phật nhắm á, mình làm không được, mà mình chỉ lấy cái hình thức làm trên. Cho nên hiểu rồi thì chúng ta nên nhận xét cho chín chắn rằng cái tu, cái ăn chay là phần phụ để tránh tội sát sanh, cái trọng tâm là phải sửa đổi tâm tính mình, những cái xấu, những cái đê hèn, những cái tồi bại phải dẹp bỏ hết, mà nuôi dưỡng những cái tinh ba tốt đẹp thanh tịnh đó, thì đó mới là trúng. Vì Phật đặt nó là trọng tâm, cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói tâm là dẫn đầu đó, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải hiểu trọng tâm tu của đạo Phật là chuyển hướng về nội tâm. Vì nội tâm mình nó có một sức mạnh, nó điều khiển cả con người mình, mà nó điều khiển cả ngoại cảnh nữa. Cho nên chúng ta tu mà khéo định được tâm mình, chuyên nhất tâm mình, thì nó có một sức mạnh. Rồi những cái mà người ta tưởng như mình qua không nổi, mình dẹp không được, mình cũng vẫn qua nổi. Thí dụ như được quán ái dục là bệnh, ái dục là vô thường, ái dục là bất tịnh, v.v. Mình quán sâu rồi cái thì tự mình chán, mình ghét, mình sợ cái ái dục. Thì như vậy đó, nhờ tâm mà mình mới dẹp được những cái đó. Và tất cả những cái bệnh xấu do mình tu rồi lần lần nó hết. Nhưng mà Phật tử mình bây giờ tu sao? Có chịu quán xét kỹ như Phật dạy không? Tôi cứ hay than rằng tôi nói Phật tử mình lười biếng quá chừng đi. Tu mà không chịu làm theo Phật dạy, mà cứ chịu xin Phật không à. Mỗi tối thắp bạc hương xá xá Phật, Phật cho con cái này cho con cái kia cái rồi, phải không? Đó. Rồi phiền não khổ sở gì đó cũng lại xá lại Phật, Phật cho con qua những cái khổ này. Xin Phật không chứ không có chịu tu, phải không? Chứ còn nếu mà quý Phật tử biết tu thì khi mình gặp cái cảnh khổ thì mình quán xét, mình chiếu phá cái khổ từ đâu mà ra, mình dọn dẹp lần lần cái khổ nó hết, thì như vậy đó mới gọi là tu. Còn cái này nghĩ xin à. Rồi nếu mà xin thì sợ mình xin không linh, nhờ thầy nhờ cô xin tiếp, phải không? Đó. Cái gì mà nó rắc rối nhờ thầy cô phụ đó. Rồi rốt cuộc rồi thì mình hùa nhau hết trời. Rồi à, Phật tử thì yếu, chạy vô chùa nhờ thì quý thầy với cô nể tình dị tình cũng làm phụ, riết là thầy trò làm có việc xin Phật xin dùng, người thì xin cho mình, người xin dùng, phải không? Rốt cuộc là mình xin không mà không chịu tu, đó là cái bệnh hiện giờ. Bởi vậy nên tôi nói rằng chính chúng ta là cái người tu, chứ không phải chúng ta là cái người xin. Nếu Phật giáo mà xin á thì có khác gì những tôn giáo khác, phải không? Chứ Phật giáo là trí tuệ, mà trí tuệ đâu có xin, mà xin thì không nói trí tuệ được. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái lầm lẫn từ xưa đến giờ của chúng ta nó rất là trầm trọng. Chúng ta phải chỉnh, phải sửa lại. Mà tu thiền là quán chiếu, là biết rõ cái sai lầm đó để mà mình chỉnh, mình sửa, chứ không có ỷ lại, không có trông cậy. Mình làm cho tâm mình an định được, chứ ai có thể cho mình an định đâu, phải không? Cũng như Phật tử không bỏ nóng giận mà xin Phật cho con hết phiền não, còn nóng giận thì hết phiền não được không? À, như vậy cái gốc là phiền não. Cho nên tôi thường hay nói, tôi nhắc với Phật tử, nói nhiều Phật tử thật là quý kính Phật. Trước khi đi xa đâu đó, cái lễ trước bàn Phật, thắp ba cái hương, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, phải không? Đó là quá kính Phật rồi. Nhưng mà đi ra đường gặp cái gì trái tai gai mắt, cái nỗi nóng là chửi đánh lộn nhau, thì đó bình an không? Rồi Phật cho được không? Thì như vậy nên thắp hương nguyện ai? Nguyện ai? Ai cho mình cái bình an? thờ nguyện mình ráng chừa, ráng bỏ cái nóng giận, phải không? Chừa bỏ được cái nóng giận thì cho bình an. Đó, đó là lẽ thật. Nhưng mà Phật tử không chịu cái lẽ thật đó, cái chuyện cho không hà. Đó là cái chỗ mà tôi nói tu, quý Phật tử ít chịu tu là chỗ đó đó. Mà chính học cái này, nhìn lại thì quý vị thấy trong kinh các Đức Phật dạy, chư tổ dạy, đều dạy mình tu chứ không có dạy mình sinh. Học mấy bữa là quý vị thấy có Phật có dạy sinh không? Họ dạy mình tu để mình chuyển cái tâm của mình. Như vậy đó là cái lẽ thật. Rồi hôm nay tới đây nghỉ. Bây giờ tôi báo tin thì tháng tới, tháng sau sẽ giảng vào ngày 25 tháng 3 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng 2 âm lịch. Như vậy là tiết tháng tới. Thì trước khi nghỉ, mời tất cả chắp tay niệm hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.